Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe tiếp phần 2 của chương 8 Vì sao Chúa đến? Nhưng trước hết là ca khúc Hãy hát tôn vinh Ngài, một bài ca mới của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Hồng Châu. Vừa rồi là tiếng hát Hồng Châu trong ca khúc Hãy hát tôn vinh Ngài, một bài ca mới của Vũ Đức Nghiêm. Và bây giờ là phần thứ hai của chương 8 cuốn Bình An với Chúa. Vì sao Chúa đến? Chúa Giê-xu cũng từng nói về Ngài, ta là Alpha và Omega, đầu tiên và cuối cùng. Chỉ một mình Ngài khả dĩ có quyền năng đưa con người trở lại với Đức Chúa Trời. Nhưng liệu Ngài có hành động không? Nếu có, Ngài sẽ phải bước vào trần gian, phải mang hình hài của một kẻ tôi đòi. Ngài phải trở nên giống như con người. Ngài sẽ phải hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết. Ngài sẽ phải vật lộn với tội lỗi, phải đương đầu và chiến thắng Satan, là kẻ tử thù của linh hồn con người. Ngài sẽ phải chuộc tội nhân ra khỏi khu chợ nô lệ của tội lỗi. Ngài sẽ phải trả một giá mới có thể phá tung xiềng xích để giải phóng tù nhân. Giá đó chính là sự chết của Ngài. Ngài sẽ bị con người khinh rẻ và chán bỏ. Ngài trở thành một con người khốn khổ tràn ngập đau buồn. Ngài sẽ bị đánh đập và ngăn cách với Đức Chúa Trời. Ngài sẽ bị thương vì tội lỗi con người, chịu bầm dập vì những gian ác của nhân loại, chịu đổ huyết ra chuộc tội cho loài người. Ngài phải giải hòa Đức Chúa Trời với con người. Ngài sẽ là đấng thay thế, là đấng trung bảo lớn trong lịch sử. Ngài sẽ phải chết thế chỗ cho tội nhân. Tất cả những điều này, Ngài đều phải làm một cách tự nguyện. Đó chính là những điều đã thực sự xảy ra. Từ trên thiên đàng, Ngài thấy địa cầu đang đung đưa trong không gian, chờ bị kêu án, chờ bị hủy hoại và trên đường lao xuống hỏa ngục. Ngài thấy bạn và tôi đang quằn quại dưới gánh nặng tội lỗi, bị cột trói trong dây thừng và xiềng xích của tội ác. Cho nên trong tòa nghị luận của Đức Chúa Trời, Ngài đã quyết định ra đi. Hàng muôn hàng ngàn thiên binh thiên sứ hạ mình cúi đầu kinh ngạc khi vua của muôn vua, chúa của muôn chúa là đấng phán một lời tạo thành vũ trụ, đang lên xe đi qua cổng ngọc trai, vượt qua những tầng cao vút của bầu trời và vào một đêm đen tại miền Giu-đê, trong khi các tinh tú hòa ca, các thiên thần vang khúc hát tôn vinh. Ngài đã bước ra khỏi xe song mã, vứt bỏ áo bào và trở thành một người. Sự kiện này giống như trường hợp giả sử tôi đang đi trên đường lỡ đạp nhầm tổ kiến. Tôi cúi xuống nói với đàn kiến đang cuống cuồng rối loạn: ta vô cùng ân hận đã làm vỡ tổ các bạn. Ta đã phá tan nhà các bạn. Ước gì ta có thể nói với các bạn rằng ta không có ý làm hại, mà muốn thật lòng giúp các bạn xây sửa lại. Có người sẽ phản đối bảo rằng vô lý, làm gì có chuyện đó, vì kiến làm sao hiểu được ngôn ngữ loài người. Đó chính là điều tôi muốn nói. Tôi sẽ sung sướng đến chừng nào nếu có thể trở thành con kiến, dù chỉ trong khoảnh khắc, để dùng ngôn ngữ của loài kiến nói cho chúng biết điều tôi suy nghĩ. Đây chính là điều Chúa Cứu Thế Giê-xu đã làm. Ngài đến để bày tỏ Đức Chúa Trời cho con người. Ngài là đấng cho chúng ta biết Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và rất quan tâm đến cuộc đời chúng ta. Chính Ngài là đấng nói cho chúng ta biết về lòng thương xót, lòng nhịn nhục và ân sủng của Đức Chúa Trời. Chính Ngài là đấng hứa ban cho chúng ta sự sống vĩnh hằng. Nhưng không phải chỉ có thế, Chúa Cứu Thế Giê-xu còn mang lấy thịt và huyết, nghĩa là mặc lấy thân xác con người để có thể chịu chết, theo thư Hy Bá chương 2 câu 14. Ngài đã hiện ra để cất tội lỗi đi, theo thơ Giăng thứ nhất chương 3 câu 5. Mục đích chính Chúa Cứu Thế bước vào trần gian là để có thể dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội cho con người. Ngài đến để chịu chết. Bóng sự chết của Ngài giống như tấm vải phủ áo quan che suốt 30 năm trên đất. Đêm Chúa Giê-xu Giáng sinh, Sa-tăng run rẩy. Nó đã tìm phương giết Chúa trước khi Ngài giáng thế và cố giết Ngài khi Chúa ra đời. Sắc chiếu của Herod ra lệnh giết tất cả con trai 2 tuổi trở xuống, chỉ có mục đích là để triệt hạ cho kỳ được Chúa Giê-xu. Suốt những năm tháng trên trần gian, Ngài không hề phạm tội. Ngài là con người duy nhất vô tội. Ngài có thể đứng trước tất cả loài người hỏi rằng: trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng? Theo Phúc Âm Giăng chương 8 câu 46. Ngài bị kẻ thù rình rập ngày đêm, nhưng họ không tìm được nơi Ngài bất cứ lỗi lầm nào. Ngài hoàn toàn không tì vết. Chúa Giê-xu đã sống cuộc đời khiêm hạ. Ngài không màng danh vọng, cũng không nhận vinh dự từ con người. Ngài đã sinh ra trong chuồng chiên, được trưởng dưỡng, rồi làm nghề thợ mộc trong một làng quê nhỏ, làng Nazareth. Ngài quy tụ quanh mình một nhóm ngư dân chất phác. Ngài sống bình dị giữa mọi người và là một thành phần trong đó. Chưa từng có ai đã sống khiêm hạ như Ngài. Chúa Giê-xu đã truyền dạy đầy thẩm quyền đến nỗi những người đương thời phải thốt lên rằng: chưa hề có ai nói như người này. Theo Phúc Âm Giăng chương 7 câu 46. Mỗi lời Chúa nói đều hoàn toàn đúng về phương diện lịch sử. Mỗi lời Chúa nói đều đúng về phương diện khoa học. Mỗi lời Chúa nói đều đúng về phương diện đạo đức. không hề có một khuyết điểm nào về ý niệm cũng như cách diễn đạt trong những lời dạy của Chúa Giê-xu. Quan điểm đạo đức của Ngài hoàn toàn đúng, đúng trong thời đại của Ngài, cũng như trong mọi thời đại hậu lai. Những lời nói của con người đầy ân phúc này hoàn toàn đúng về phương diện tiên tri. Ngài đã tiên báo nhiều điều, có những điều còn ở trong tương lai. Các luật gia đặt nhiều câu hỏi thử Ngài, nhưng họ không có cách nào làm cho Ngài rối trí. Những câu Chúa trả lời cho đối thủ của Ngài rất rõ ràng, minh bạch. Những lời khẳng định của Chúa không một chút ngờ vực, không một mảy may lắt léo và không có gì phải do dự. Vì Ngài biết rất rõ, cho nên Ngài đã từ tốn phán dạy đầy thẩm quyền. Ngài cũng phán dạy những lời thật đơn sơ, đến nỗi cả những con người mộc mạc hơn hết cũng hiểu và vui lòng nghe Ngài dạy. Dù Ngài dạy rất sâu sắc, nhưng lời dạy lại dung dị, dễ hiểu. Lời Ngài đơn sơ trong sáng nhưng cũng thật mạnh mẽ, đến nỗi làm cho kẻ thù choáng váng. Đối phó với những vấn đề lớn của thời đại, dù đơn sơ hay phức tạp, Ngài đều có cách giải quyết tinh tế, đến độ mọi người đều có thể hiểu dễ dàng. Chúa Giê-xu chữa lành người đau, người què, người bại, người mù. Ngài chữa lành người mắc bệnh phung cùi và gọi người chết sống lại. Ngài đuổi quỷ, làm im tiếng gió, dẹp tan cơn bão. Ngài đem vui mừng, bình an, hy vọng cho hàng ngàn người đến với Ngài. Chúa không bao giờ tỏ vẻ sợ hãi, không lúc nào Ngài phải vội vã và cũng không có biến cố nào là bất ngờ đối với Ngài. Mọi hành động của Chúa được phối hợp hoàn toàn và rất chính xác. Ngài có tư cách vô cùng khoan nhã. Ngài không phải trì hoãn, cũng không lo lắng đối với những việc phải làm. Dù Ngài không chữa lành tất cả mọi người đau, không cứu sống mọi người chết, không mở mắt mọi người mù hay nuôi mọi người đói, nhưng đến cuối đời, Ngài vẫn có thể nói với Đức Chúa Trời là Cha, con đã làm xong công việc Cha giao cho làm. Ngài đã đứng trước mặt Phi-lát bình thản bảo rằng, nếu không phải từ trên ban cho ngươi, ngươi không có quyền gì trên ta. Theo Phúc Âm Giăng chương 19 câu 11. Ngài cũng nói với các môn đồ đang hoảng sợ rằng, Ngài có thể điều khiển cả binh đội thiên sứ trên trời. Ngài tiến đến thập tự giá trong vẻ uy nghi và bình thản, biết chắc rằng Ngài đang hoàn thành lời tiên tri viết về Ngài cách 800 năm trước đó. Ngài như chiên con bị dắt đến lò sát sinh, như chiên câm trước mặt kẻ hớt lông, Ngài chẳng hề mở miệng. Đó là theo tiên tri Ê-sai chương 53 câu 7. Ngài đã tiến đến sứ mạng cần phải hoàn tất với ý thức rõ ràng một cách quả cảm đầy vinh quang. Ngài đã đến để cứu vớt tội nhân. Ngài đến để hóa giải cơn giận của Đức Chúa Trời. Ngài đến để vĩnh viễn đánh bại ma quỷ. Ngài đến để chiến thắng sự chết và hỏa ngục. Trước mặt Ngài chỉ có một con đường, một phương thức để thành đạt những mục tiêu đó. Sự chết của Ngài được tiên báo hàng nghìn năm trước, như chúng ta đã thấy trước tiên ở vườn Ê-đen, rồi sau đó là trong những lời tiên tri, trong những câu chuyện và những lời giảng về sự chết của Đấng Cứu Thế trong nhiều thời đại trước. Abraham đã thấy trước sự chết của Ngài khi chiên con bị giết. Tuyển dân Israel giết chiên con làm biểu tượng cho sự chết của Ngài. Mỗi lần huyết chiên con đổ ra trên bàn thờ đều là để tượng trưng cho chiên con của Đức Chúa Trời một ngày kia sẽ đến giải quyết vấn đề tội lỗi. Trong một số các thi thiên tiên tri, vua David đã nói rất chi tiết về sự chết của Ngài. Ê-sai cũng dùng cả một chương tiên báo tỉ mỉ về việc Ngài chịu thương khó. Nói về thẩm quyền phó sự sống của chính Ngài, Chúa Cứu Thế tuyên bố, người chăn thiện hào bỏ sự sống vì chiên. Đó là theo Phúc Âm Giăng chương 10 câu 11. Ngài cũng nói, xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng hoang thế nào, thì con người cũng phải bị treo lên như vậy để hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Theo Phúc Âm Giăng chương 3, câu 14, câu 15. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phải đối diện với viễn ảnh thập tự giá từ những thời xa xưa trong cõi vĩnh hằng. Bao nhiêu thời đại trước Giáng sinh, Chúa biết rằng sự chết của Ngài đang nhanh chóng đến gần. Khi được một trinh nữ sinh ra, Ngài đã sinh ra với bóng thập tự giá che phủ đường đi. Ngài đã mang lấy thân xác loài người để có thể chết. Từ lúc nằm nôi cho đến khi lên thập tự giá, chết là mục đích của đời Ngài. Có người đã mô tả những đau thương của Ngài chưa từng có con người nào phải chịu như sau. Một đêm thức trắng tại vườn Gethsemane trong ánh đuốc bập bùng, cái hôn của kẻ bội phản, bị bắt, cuộc xét xử trước thầy cả thượng phẩm, những giờ chờ đợi trong tòa tổng trấn La Mã, chuyến đi đến cung điện Herod, lúc bị bọn lính tàn ác của Herod hành hạ, khung cảnh ghê gớm lúc Phi-lát cố tìm cách tha, trong khi bọn thầy tế lễ và dân chúng gào lên đòi huyết Ngài. Trận đòn nát thịt, những tiếng gào thét của đám đông, chặng đường từ Jerusalem đến Gô-gô-tha, những cây đinh đóng vào tay vào chân Ngài, mão gai trên đầu, những tiếng nhạo báng nhức móc của hai tên trộm cướp hai bên. Ngươi đã cứu kẻ khác, bây giờ hãy tự cứu mình đi. Thỉnh thoảng có người hỏi tôi tại sao Chúa cứu thế đã chết nhanh quá, chỉ trong 6 giờ, trong khi đó những nạn nhân khác phải chịu cực hình trên thập tự từ 2 đến 3 ngày hoặc lâu hơn. Ngài đã yếu và kiệt lực từ khi đến nơi hành quyết. Ngài đã bị đánh đòn, thể lực hoàn toàn suy kiệt. Tuy nhiên khi chết, Ngài đã chết một cách tự nguyện. Ngài đã chọn đúng thời điểm khi trút linh hồn. Trên thập tự giá, Ngài treo thân giữa khoảng trời và đất. Sau khi đã chịu đau thương cùng cực, Ngài không than van, không cầu khẩn, mà chỉ thốt lên tiếng kêu bộc lộ nỗi đau đớn kinh khủng trong thân xác. Ta khát. Có một nhà thơ vô danh đã viết như sau: cái hành hạ Ngài nơi đó kinh khủng hơn đau đớn, là cái khát thâm sâu thăm thẳm lòng Thiên Chúa, khát khao gào thét cứu vớt linh hồn, mà Chúa ơi, chính con là một trong những linh hồn đó. Chúa Giê-xu là đấng thay thế tội nhân. Đức Chúa Trời đã đòi hỏi tội lỗi phải trả bằng cái chết của chính tội nhân hay của người thay thế. Chúa cứu thế chính là người thay thế đó. Thiên sứ trưởng Gabriel và 10 đạo binh thiên sứ với gươm giáo tuốt trần đang bay lượn chờ trực quanh vòng đai vũ trụ. Chỉ cần một ánh mắt hiệu lệnh trên gương mặt đầy ân phúc của Chúa cứu thế là đội binh thiên sứ sẽ xô tất cả đám người cuồng nộ đang hò hét kia xuống địa ngục. Không phải những cái đinh đã giữ Ngài trên thập tự giá, nhưng chính là những sợi dây yêu thương đã cột trói Ngài chặt hơn bất cứ cái đinh nào của con người. Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là tội nhân, thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. Đó là theo thư Roma chương 5 câu 8. Vì bạn, vì tôi, Ngài đã mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ. Như có người từng bảo rằng, nhìn Ngài trên cây thập tự, đầu thánh gục xuống, Ngài gom hết vào trong tim tội lỗi của toàn nhân loại, trong viễn ảnh kinh khủng, bị cô lập và phân cách với Đức Chúa Trời. Nhưng qua việc nhận tội thay thế đó, Ngài có thể ban sự sống cho những người Ngài đã chết thay. Chúng ta đứng sững trước nỗi đau thương cùng cực của Chúa Giê-xu, cảm thấy chính mình không thể hiểu, cũng không thể giải thích nổi, và với ý thức thật sâu sắc về sức mạnh, với vẻ uy nghi tràn ngập xung quanh khung cảnh đó, chúng ta được nghe tiếng kêu từ miệng Chúa: mọi sự đã được chọn. Những đau đớn trong thân xác Chúa cứu thế Giê-xu không phải là nỗi thống khổ thật. Nhiều người trước Ngài đã chết, có những người khác đã bị treo lên thập tự giá lâu hơn Ngài. Nhiều người đã chịu tử đạo. Nỗi đau thương chính yếu của Chúa Giê-xu là cái chết thuộc linh. Chúa Giê-xu đã đối diện với vấn đề cuối cùng là tội lỗi, đã kinh nghiệm được chiều sâu hơn hết của sự thống khổ khi Ngài kêu lên rằng: Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Tiếng kêu này là một bằng chứng cho thấy Chúa cứu thế Giê-xu đã trở nên tội lỗi vì chúng ta, đã thực sự chết về phương diện thân xác, và vì vậy Ngài mất hết các tri giác về sự hiện diện của Cha Ngài vào giây phút đó. Một mình Ngài cô đơn trong giờ phút tối thượng đó của lịch sử nhân loại, Chúa cứu thế đã thốt lên những lời này. Ánh sáng đã lóe lên cho chúng ta thoáng thấy nỗi thống khổ của Ngài, nhưng ánh sáng đó quá chói lọi, như G. Campbell Morgan bảo rằng, không mắt nào dám nhìn. Ông cũng nhận xét rất tinh tế bảo rằng, những lời Chúa cứu thế đã thốt ra trên thập tự giá, để con người thấy rằng còn bao nhiêu điều khác họ chưa từng biết. Trong thư Galati chương 3 câu 13, Phúc âm Mác chương 15 câu 34, Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 21, cho chúng ta biết Đấng không hề biết tội lỗi đã vấy bẩn tội lỗi vì chúng ta, để trong Ngài chúng ta có thể trở nên sự công chính của Đức Chúa Trời. Trên thập tự giá, Chúa cứu thế đã trở thành tội lỗi, Ngài đã bị Đức Chúa Trời từ bỏ, bởi vì Ngài không hề biết tội lỗi, cho nên giá trị sự trừng phạt Ngài chịu vượt quá mọi khả năng hiểu biết, vì sự trừng phạt đó thật ra không cần áp dụng cho Ngài. Nếu vì là Đấng vô tội không cần phải chịu hình phạt, thì Ngài đã chịu trừng phạt để tạo ra giá trị chuộc tội đó cho ai? Làm thế nào giá trị chuộc tội đó đã hoàn tất trong hố sâu của tăm tối là điều con người không bao giờ có thể hiểu được. Nhưng tôi chỉ biết một điều. Ngài đã mang tội lỗi tôi trong thân thể Ngài trên cây thập tự. Ngài đã bị treo lên nơi đáng lẽ chính tôi phải ở đó. Tất cả những nỗi đau đớn của địa ngục thuộc phần tôi đều đã chết trên Ngài. Bây giờ tôi có thể hưởng thiên đàng cùng mọi đặc quyền không do tôi mà hoàn toàn là của Ngài. Tất cả mọi biểu mẫu, mọi tế lễ, mọi hình bóng và mọi biểu tượng trong cựu ước đã được thành nghiệm. Các thầy tư tế không còn cần mỗi năm một lần vào nơi chí thánh nữa, vì sinh tế đã hoàn tất. Bây giờ khi nền tảng của sự cứu chuộc đã đặt xong, tất cả các tội nhân đã ý thức tội lỗi của mình cần đặt đức tin nơi con Đức Chúa Trời để có thể giải hòa với Đức Chúa Trời và có sự bình an trong lòng. Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư vong, mà được sự sống vĩnh hằng. Đó là theo Phúc âm Giăng chương 3 câu 16.
Trò chuyện trong bao lời nguyện, trong mỗi tương giao, Cha cho con an bình dạt dào, Cha cho con bao lời ngọt ngào, đời dù nghèo như giàu thương yêu, ta đi sống sẵn cho người nơi Cha chỗ ở trên trời. Chẳng bỏ con nơi ta đi sống sống cho người nơi Cha chỗ ở trên trời, ta yêu con yêu đến đời đời, chẳng lìa chẳng bỏ con. Chúa với tôi trên đường trò chuyện, đi trên đường hẹp theo Chúa không thôi. Nghèo nhưng nhiều an vui. Ơ con yêu dấu ta ơi, trong tiếng gìn giữ theo lời, không đam mê say đắm cuộc đời, một lòng làm theo ý Thánh. Ơ con yêu dấu ta ơi, trong tiếng gìn giữ theo lời, không đam mê say đắm cuộc đời, một lòng làm theo ý Cha. Trong bao lời nguyện, trong mỗi tương giao, Cha cho con an bình dạt dào, Cha cho con bao lời ngọt ngào, đời dù nghèo nhưng giàu.